Hello, mình là Nam, muốn cùng mọi người đâu trở lại với radio của mình. Radio của Nam là nơi chỉ có mình và bạn mới sẽ cùng ngồi xuống đây để nói cho nghe câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Và như thường lệ nữa, ban ngày thì chúc bạn có ngày tốt lành, và nếu ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, không các bạn đã quay lại với mình, giờ này các bạn như thế nào rồi? Thật ra là đã là một khoảng thời gian rất là dài rồi mình mới gọi là có thể ngồi xuống đây và nói chuyện với các bạn, tâm sự với các bạn. Mình thật sự rất là xin lỗi, là tại vì mình đã không giữ được cái sự kiên trì mà trước đó mình vẫn luôn nói tới, vẫn luôn nhắc tới. Thực ra là do một số vấn đề về cá nhân, với lại là do mình chưa có sắp xếp được thời gian về việc gọi là phải sản xuất ra video cho nhãn hàng, với lại là một số việc ở trên trường rồi việc học các thứ, nên là mãi cho đến bây giờ thì mới có thời gian thực sự là mình không muốn trì hoãn nữa, nên là bây giờ thực sự là đã là 0 giờ 52 phút rồi á. Nhưng mà mình vẫn muốn thu những cái gì mà mình đã chuẩn bị trước đấy, tại vì mình thực sự không muốn trì hoãn nữa cái như vậy. Nên là mình nghĩ là cách để mình không trì hoãn đó chính là mình cần phải làm một cái gì đó nhỏ, ít nhất là phải một cái gì đó nhỏ để cho nó có thể trở thành một cái gọi là sao ta, một cái động lực từ từ á. Ok, thì nếu như mà các bạn không biết thì hôm nay đã là ngày 31 tháng 12 rồi, thì có lẽ đây cũng là một cái podcast để recap lại. Theo cái dự tính của mình á, thì nói chung là sẽ có một cái podcast recap với lại Quỳnh Anh và Xuân Quỳnh như là năm ngoái mình đã có hẹn, nhưng mà có lẽ là tại vì mình chưa kiếm được cái phần mềm để thu âm mọi người, nên là vẫn chưa có cái đó. Tại vì cái phần mềm thu âm cũ á bây giờ phải trả phí, nên là không có ấy được Zencast đó mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ ráng, nếu như có thể mình sẽ kiếm cái phần mềm khác, và có thể sẽ là một cái tập trước tất ta kiểu như vậy. Thì ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ quay trở lại với tập ngày hôm nay. Đó chính là gọi là sao ta quên rồi. Ok, thôi không, mọi người đến với tập líu lo của mình. Chúng ta nên có những hoài nghi về bản thân. Thực ra cái tập này nó được lấy ý tưởng cũng như là lấy những cái ý kiến cũng như là những cái ID chính từ cái đợt sự kiện TEDx Expo của TEDxSMU mình đang thực hiện. Thực ra đã thực hiện xong rồi, hôm nay là hôm qua trước 30 tháng 12 là tổ chức sự kiện đấy, nên là ngày on air, nên là ngày on event, nên là nói chung là cũng xong rồi. Thì nếu như mọi người không biết cái chủ đề là như thế nào thì nó sẽ kiểu như là xoay quanh cái việc chúng ta hoài nghi về sự phát triển của bản thân, và liệu rằng kết thúc một năm thì bản thân mình có thật sự phát triển hay không, thì kiểu như vậy. Thì sao mình lại đặt cái tiêu đề là chúng ta nên có những hoài nghi về bản thân? Mình nghĩ rằng là cái hoài nghi về bản thân của mọi người thì nó sẽ xuất phát từ việc mà các bạn nhìn người khác như thế nào và các bạn nhìn bản thân mình như thế nào. Cái việc này mình đã và đang trải qua. Thực ra nếu như mọi người hỏi mình có hoài nghi về năng lực của bản thân mình hay không thì mình nói là có. Và đơn giản thôi là khi mọi người biết mình là một Galaxy Computer, một cái ambassador cho Samsung, kiểu như là student ambassador thôi mọi người, chứ không phải là ambassador kiểu gọi là phải ai chỉ là student ở cái như vậy, nhưng mà mình được chọn cùng với lại 49 bạn nữa, nên là thật ra nếu như mọi người hỏi mình là có cái áp lực gì không thì mình phải nói thật sự là rất là lớn. Tại vì mình sẽ gọi là tiếp xúc với 49 bạn đấy, và kiểu như là có một cái vòng bạn bè đó mọi người, nên là sẽ thường thấy chia sẻ những cái kiến thức, rồi những cái về học tập, du lịch, rồi nói chung là mọi thứ, những cái điểm mạnh của các bạn đấy. Nhưng mà mình là một đứa hay overthinking đấy, và khi mà mình nhìn người khác như vậy thì mình lại gán cái mác cho bản thân mình là không có bằng người khác, và phải thú thật với mọi người rằng là mình đã có nhiều lần kiểu như là mình cảm thấy mình nản cái việc mà trở thành một đại sứ Samsung luôn á. Tại vì mình trước đây thì tất cả những công việc của mình chỉ toàn là đứng sau cánh gà thôi, nhưng mà bây giờ mình phải đối diện với nhiều thứ áp lực khác, ví dụ như là lượt followers, rồi ví dụ như là lượt tương tác, rồi ví dụ như là việc mà có cái gì định hướng về content, định hướng về nội dung cho kênh, xây kênh như thế nào đấy, kể như vậy. Thường thường khi mọi người biết mà muốn xây dựng một kênh TikTok thì chúng ta sẽ cần phải có một cái định hướng, ví dụ như là kênh bạn sẽ xây dựng về gia đình, học tập hay là du lịch hay là một cái gì đấy. Thì thường thường khi mà có một cái hướng đi cụ thể thì nó sẽ có được cái sự thu hút, cũng như là TikTok nó sẽ kiếm cho bạn một cái tệp khách hàng ổn định, cũng như là cái tệp xem video á. Đấy, nó dễ dàng hơn. Nhưng mà mình thì mình mới xây kênh gần đây thôi, nên là mình vẫn chưa kiếm được một cái gì đó phải gọi là điểm mạnh, cũng như là gọi là nổi bật của kênh mình. Nên là mình phải nói với mọi người rằng là khi mình nhìn những cái bạn đấy đi trước thì kiểu như là với lại cộng thêm cái overthinking của mình nữa, thì nó làm cho mình thực sự là cảm thấy bị gọi là sao ta, hoài nghi về bản thân mình. Nhưng mà cái sự hoài nghi của mình á, mình nghĩ là nó đang và đã phơi bớt đi dần, chứ nó không còn như những cái lúc trước nữa. Kiểu như là lúc trước thì nó sẽ kiểu khá là nhiều á, tại vì mọi người đăng rất là nhiều nên là đôi khi mình xem như vậy. Nhưng mà dần dần mình đã tự và đã rút ra một cái tip cho mọi người rằng là ý là mọi người đừng có quan tâm nhiều quá đến những người khác, kiểu như là mọi người sẽ thường chú tâm rằng là người ta đăng cái gì rồi người ta sẽ xem như thế nào. Thực ra là cái bạn khi ví dụ như là mình đi thì mình thấy những cái bạn nó đăng lên vậy thì mình mừng cho mọi người đó chứ, mừng là tại vì người ta có content để người ta đăng lên. Nhưng mà để cái việc gọi là tránh cái việc mình overthinking, nên là mình chỉ tìm thôi, xong mình không có xem hết cái nội dung tại vì mình sợ là mình sẽ bị suy nghĩ nhiều ấy, kiểu như vậy. Nên đây cũng là một cái tip cho các bạn, để các bạn, những bạn nào mà giống mình kiểu như là bị suy nghĩ nhiều khi mà nhìn thành tích, rồi nhìn những cái gọi là những cái gì đó điểm mạnh của người khác thì dễ suy nghĩ gọi là đánh giá thấp bản thân mình. Thì chúng ta có thể thử cái tip này, giống như là chúng ta vẫn tiêm vẫn bình thường, nhưng mà đừng có xem nó nhiều quá, tại vì xem nhiều quá là mình sẽ tự buồn, kiểu như vậy. Với lại là tại sao mình đầu tiên mình cái lúc ngay đầu tiên mình đã nói là chúng ta nên có những cái sự hoài nghi về bản thân mình. Thực ra mà nếu như mọi người để ý, khi mà mọi người hoài nghi về bản thân á, là các bạn sẽ tiếp tục trải qua một cái giai đoạn buồn, chắc chắn sẽ trải qua một cái giai đoạn buồn thôi. Và sau cái giai đoạn buồn đấy, đó chính là cái giai đoạn nản. Và sau cái giai đoạn nản đấy á, nó sẽ chia ra làm nhiều hướng khác nhau. Nếu như mà không ổn nữa thì các bạn sẽ tiếp tục, không, các bạn sẽ dừng cái việc đó lại và làm một cái việc mới, hoặc là các bạn sẽ tiếp tục làm cái việc đấy mà không có nhìn người khác, làm theo cách của mình, kiểu như vậy. Nên là vô hình chung, nói chung là cách nào cũng được, nhưng mà vô hình chung nó sẽ điều hướng bạn tới những cái kết quả phải gọi là nó tích cực hơn, cái mà các bạn đã đối mặt trong quá khứ. Nên là cái việc mà mọi người gặp những cái thành tích, rồi gặp những cái gì đấy mà không bằng người ta, rồi mọi người tự đánh giá bản thân mọi người là khả năng mọi người không tốt, không ổn, thì mình nghĩ đây là một cái sự bình thường thôi. Kiểu như là các bạn phải biết chấp nhận nó. Mình cũng là một đứa gọi là mình chấp nhận á, tại vì mình nghĩ là mỗi chúng ta thì sẽ không có giống nhau, và thực sự rằng là mỗi chúng ta sẽ mang những cái tư duy khác nhau và những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là các bạn ấy, những bạn học trên trường đi, thì họ sẽ có một, giống như là họ sẽ có là họ đến trường để học tập, để họ lấy được học bổng. Thì mình không, một đứa không có lấy học bổng, cũng không quan tâm tới cái việc đứng nhất lớp hay là sao đấy. Thì cái rõ ràng là hai đứa đang khác nhau về mục tiêu. Vậy thì tại sao mà mình phải gọi là tiếp tục nhìn nó và tiếp tục gọi là đánh giá bản thân mình kiểu như vậy. Nên là cái việc mà để các bạn gọi là tự nhìn nhận các bạn, kiểu như là mọi người mà nhìn người khác xong mọi người đánh giá thấp bản thân mình á, thì cái này là cái chuyện bình thường. Và như mình nói là mọi người phải chịu nó, tại vì nó rất là bình thường, rồi từ từ nó sẽ qua thôi. Cái quan niệm của mình là mọi thứ nó sẽ ổn. Nên là nếu như mà mọi người đang cảm thấy rằng là mọi người bị những cái sự gọi là tự ti, rồi không bằng người khác, nhìn người khác đăng những cái tấm hình, nhìn người khác recap một năm mình thì không có cái gì, rồi mình tự đánh giá rằng là ô thật sự mình không có cái gì sao, thì nó sẽ rất là thiệt thòi. Thay vì mọi người đánh giá như thế thì mọi người hãy chấp nhận nó, chấp nhận rằng là ok, tôi không có những cái tấm hình đấy, nhưng mà bù lại thì trong năm nay thì tôi đã có những cái chứng chỉ hoặc là những cái thành tích khác, tôi đã học được nhiều hơn, tôi đã đọc sách nhiều hơn. Mình giống như là chúng ta sẽ bị thiếu, chúng ta không phải bị thiếu mà là chúng ta sẽ không giỏi toàn diện được, không có ai giỏi toàn diện được hết, không có ai có gọi là đầy đủ tất cả mọi thứ. Nên là bây giờ tôi không có recap những tấm hình, tôi không có những cái video recap, thì tức là bây giờ tôi có nhiều kiến thức hơn bạn, tôi có nhiều mối quan hệ hơn bạn, tôi có nhiều niềm vui hơn bạn, tôi có nhiều sự tích cực hơn bạn, thì cái đó cũng là một lĩnh vực. Nên là nói chung là mọi người phải biết, đầu tiên là phải biết chấp nhận những cái mà mình không có, và từ những cái mình không có đấy mình phải ngồi mình suy nghĩ rằng là mình sẽ có cái gì, rồi từ đấy các bạn sẽ nhận ra là thực ra không có cái này nhưng mà mình có cái khác. Tại vì mỗi người sẽ có một cái mục đích sống khác nhau, và mỗi người sẽ có một cái hướng đi khác nhau để chúng ta phát triển và chúng ta tiếp tục lớn, kiểu như vậy. Nên là như mình nói đó, mọi người nên có cái cảm giác gọi là cái cảm giác bị hoài nghi về bản thân mình, và khi đấy mọi người phải chấp nhận những cái mà các bạn không có để các bạn sẽ tự tìm ra cái mà các bạn giỏi. Cũng giống như mình thì người ta đang recap thì sẽ đăng những cái thành tích, đúng không? Nhưng mà mình không có thành tích thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi, chứ bây giờ sao giờ. Mình phải chấp nhận là mình không học giỏi bằng người khác, nhưng mà bù lại thì mình lại có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mình cười, mình vui vẻ. Thì cái sự năng lượng, không phải thì năng lượng mà là cái sự năng động và cái năng lượng tích cực đấy, nó là một cái điểm mạnh của mình, gây ấn tượng thì sao. Nên là mình chấp nhận nó và mình sử dụng cái điểm mạnh riêng của mình, đó chính là cái sự tích cực. Vậy thôi. Đấy. Nên là mình trong cái giai đoạn này thì nhiều người đang recap, và bản thân mình thực sự mình cũng mới đang recap mọi người. Đấy. Nên là các bạn đừng có nhìn recap của người khác như thế này rồi các bạn lại tự đánh giá thấp bản thân mình, thì nó hơi gọi là rất là bất công cho các bạn, rất là bất công cho cái đứa bé, gọi là những cái đứa trẻ bên trong của các bạn, kiểu như vậy. Nên là đầu tiên nhớ nhé, hãy chấp nhận mình không có cái đó, và tìm ra, ngồi nhìn nhận và tự hào về những thứ mà mình giỏi. Thì khi đó các bạn sẽ tìm ra được thứ mà các bạn giỏi, tại vì mỗi người sẽ có một mục đích riêng và không ai giống ai hết. Nên là cứ để nó diễn ra thôi, và đừng có kiểu cản trở hay làm cái gì hết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ok, và có lẽ mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của Nấm. Đây có lẽ là tập podcast cuối cùng của năm cũ 2023 để bắt đầu năm mới 2024 dương lịch. Thực ra là khi mà âm lịch thì chắc chắn sẽ có một cái series Tết rồi ấy, chắc chắn phải có thôi, nó là một cái gì đó năm ngoái mình làm và hôm nay mình tiếp tục mình làm nữa để mình ấy lại. Mình nghĩ là cái việc khó khăn nhất lúc này đó chính là cái việc mình edit cái cover cho cái tập này, tại vì đã một tháng, hai tháng, ba tháng, hai tháng rồi luôn á, mình chưa có đụng tới cái Illustrator. Mà mọi người biết đó, khi mà chúng ta không đụng tới cái phần mềm ứng dụng những cái ứng dụng vẽ hay là viết thì chắc chắn nó sẽ bị lụt nghề. Nên là mình đang rất là lo sợ. Nhưng mà các bạn thấy cái cover của cái tập này nó xấu thì nói chung là mình chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Ừ, nó vậy đó. Ok, bye bye mọi người nhìn nha. Đi với Dechi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình. Bye bye.